Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của ngày thứ hai, 27 tháng 4, 2015. ASEAN lên án Trung Quốc đe dọa hòa bình tại Biển Đông. Quốc tế tăng tốc cứu trợ nạn nhân động đất Nepal, tổ chức UNICEF báo động gần 1 triệu trẻ em gặp cảnh màn trời chiếu đất. Thẩm phán Indonesia bị tố cáo tham nhũng, Úc đòi ngưng hành quyết tử tù. Thêm 3 viên tướng của Trung Quốc bị điều tra vì tội tham nhũng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ thành tích chống Tây phương. Kính thưa quý vị, ASEAN quan ngại sâu sắc Trung Quốc đe dọa an ninh và hòa bình ở Biển Đông. Trong bản dự thảo tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26 tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia mà các hãng thông tấn quốc tế có được, Hiệp hội các nước Đông Nam Á trực tiếp lên án các hành vi bồi đắp đảo của Trung Quốc ở Biển Đông. Lãnh đạo 10 thành viên trong khối ASEAN nhân danh Hiệp hội các nước Đông Nam Á xem những hành vi cải tạo biển đảo đó là những yếu tố làm xói mòn lòng tin, gây trở ngại cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Từ trong nguyên văn. Ngoài ra, dự thảo tuyên bố chung kết thúc hội nghị Kuala Lumpur cũng nhấn mạnh ASEAN khẳng định lại về tầm mức quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do giao thông hàng hải trên Biển Đông. Trung Quốc hiện đang đòi hỏi chủ quyền đối với gần 90% diện tích của vùng biển có nhiều tài nguyên này. Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia Đông Nam Á như Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và kể cả với Đài Loan. Bản tin của Reuters nhắc lại là vào hôm qua, Philippines đã kêu gọi các nước ASEAN nên huy động để đối mặt với Trung Quốc, đòi Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động lấn chiếm đảo ở Biển Đông. Ngoại trưởng Albert Del Rosario cảnh báo ASEAN trước việc Trung Quốc đang muốn kiểm soát tuyến đường hàng hải huyết mạch này. Về phần Tổng thống Philippines Benigno Aquino, hôm qua ông đã có một cuộc hội kiến song phương với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bên lề thượng đỉnh Malaysia. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở phục vụ cho mục tiêu quân sự trong khu vực quần đảo Trường Sa. Bản tin của Tân Hoa Xã ngày hôm nay thì chỉ trích Manila đã đưa vấn đề Biển Đông ra trước thượng đỉnh ASEAN. Còn nhìn sang Miến Điện, sau nhiều tuần lễ xung đột đẫm máu tại quốc gia Đông Nam Á này, Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi quân đội, chính phủ và lực lượng sắc tộc ly khai ngừng bắn. Chiến sự từ ngày 17 tháng 4 vừa qua đã làm hàng trăm thường dân phải di tản, đe dọa đến tiến trình hòa bình mong manh tại Miến Điện.
Mặc dù chính phủ Miến Điện và 16 tổ chức võ trang đã đạt được một thỏa thuận khung hôm 30 tháng 3 vừa qua, nhưng triển vọng hòa bình vẫn bị đe dọa. Hôm nay, Hoa Kỳ kêu gọi quân đội Miến Điện và lực lượng võ trang ly khai Arakan ngưng bắn sau khi xảy ra nhiều vụ chạm súng từ ngày 17 tháng 4. Sứ quán Mỹ tại Rangoon cho biết rất quan ngại về thông tin có hàng trăm thường dân chạy loạn sau khi xảy ra xung đột tại thành phố Kyoktau ở bang Rakhine. Hoa Kỳ kêu gọi hai bên ngưng bắn, bảo vệ sinh mạng thường dân, cho phép các cơ quan thiện nguyện quốc tế đến tận nơi cứu trợ. Đây là lần đầu tiên quân đội Arakan đụng độ với lực lượng chính phủ sau nhiều năm hưu chiến. Tình hình này, theo AFP, sẽ làm cho nỗ lực hòa bình đi đến một cuộc ngưng chiến trên toàn quốc sẽ phức tạp thêm. Trong khi đó, thì xung đột võ trang với lực lượng Kokang ở bang San, sát biên giới Trung Quốc, chỉ mới tạm lắng. Ngày 16 tháng 4 vừa qua, báo chí Miến Điện loan báo có 16 binh sĩ tử thương khi lực lượng quốc gia tấn công vào một vị trí của phe Kokang ly khai.
Về trận động đất tại Nepal hôm thứ Bảy vừa qua, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc báo động về số phận của gần 1 triệu trẻ em cần phải được cứu trợ khẩn cấp. Tổ chức UNICEF lo ngại trẻ em Nepal dễ trở thành nạn nhân của các bệnh truyền nhiễm.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, hai ngày sau cuộc động đất tàn phá thủ đô Kathmandu và nhiều làng mạc ở Nepal, hàng trăm ngàn trẻ em Nepal tiếp tục ngủ ngoài trời trong những chiếc lều mong manh. Nguy cơ xảy ra bệnh truyền nhiễm rất cao, bản thông cáo của UNICEF cho biết có ít nhất 940.000 trẻ em sống trong những vùng bị thiệt hại nặng nhất cần phải được cứu trợ, chăm sóc khẩn cấp. Do thiếu nước sạch và vệ sinh, các nạn nhân nhỏ tuổi dễ bị bệnh đường hô hấp, trong khi nhiều em khác lại bị ly tán với gia đình. Chuyên gia Christopher Tiday của UNICEF cho biết đã huy động các toán cứu trợ và sẽ gửi 2 máy bay vận tải chở 120 tấn hàng cứu trợ gồm thuốc men, chăn mền và lều đến thủ đô Kathmandu. Tổng kết thiệt hại nhân mạng mới nhất cho biết có 3.700 người chết tại Nepal, 67 người tại Ấn Độ và ít nhất 20 người thiệt mạng tại Trung Quốc. Nhiều tòa nhà và di tích văn hóa tôn giáo của Nepal bị sụp đổ. Cơn địa chấn vào ngày thứ Bảy vừa qua với cường độ 7,9 trên thang điểm Richter được xem là vụ động đất nghiêm trọng nhất từ năm 1934 đến nay tại Nepal.
Cộng đồng quốc tế đã khẩn cấp gửi cứu trợ nhân lực và hàng hóa giúp người bị nạn tại Nepal.
Liên Hiệp Quốc cho biết 14 nhóm y tế quốc tế đang trên đường tới Nepal, cùng với 15 nhóm cứu hộ. Hoa Kỳ gửi 70 nhân viên cứu hộ, 6 chó nghiệp vụ được huấn luyện tìm nạn nhân, cùng với 45 tấn hàng hóa, trong đó có các thiết bị dâng đỡ. Washington quyết định trợ cấp 1 triệu đô la cho Nepal, Canada 5 triệu đô la và Anh 5 triệu bảng. Liên Hiệp Châu Âu cũng thông báo viện trợ 3 triệu đô la để cung cấp nước sạch, nhà tạm và các phương tiện truyền thông. Nhiều nước trong Liên Hiệp thông báo giúp riêng Nepal. 11 nhân viên cứu hộ của Pháp đang trên đường tới Kathmandu. Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng và đã gửi 13 máy bay quân sự mang lương thực, chăn màn, nhân viên cứu hộ, cùng với một bệnh viện dã chiến, và Pakistan cũng làm tương tự. Các nhóm cứu hộ của Trung Quốc gồm 62 người đã có mặt tại Kathmandu, một nhóm khác của người Nhật cũng đang trên đường tới, và Nga sẽ gửi 2 máy bay chở nhân viên cứu hộ, bác sĩ tâm lý, cùng với nhiều trực thăng và máy bay không người lái. Nhiều tổ chức phi chính phủ cũng có mặt tại hiện trường như Tổ chức Y sĩ Thế giới hay Hành động chống nạn đói. Các tổ chức này chưa thể đánh giá cụ thể nhu cầu tại chỗ do đường tới các khu vực bị nạn rất khó khăn. Hàng chục ngàn người thiếu điện nước, lương thực và phải ngủ ngoài trời, hoặc may mắn hơn là trong những chiếc lều tạm tại Kathmandu. Cứu hộ gặp khó khăn khi các cơn địa chấn vẫn liên tục xảy ra ngày hôm qua. Theo con số thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Nepal, chỉ riêng tại nước này đã có hơn 3.700 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương. Ấn Độ có 67 người và Trung Quốc có ít nhất là 20 người thiệt mạng. Nhiều di tích được công nhận là di sản thế giới đã biến thành đống tro tàn. Từ hôm qua, một số bệnh viện dã chiến ngoài trời đã được dựng lên để giảm tải các bệnh viện trong thành phố. Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục cố gắng tìm kiếm và cứu những người còn kẹt trong các đống đổ nát. Tuy nhiên, tình hình nguy kịch hơn cả tại vùng nông thôn, gần tâm chấn, cách Kathmandu khoảng 80 km, đường xá dẫn tới các khu vực này bị cắt đứt hoàn toàn vì lở đất.
Chính quyền Canberra hôm nay yêu cầu Jakarta ngưng hành quyết 2 công dân Úc bị kết án tử hình do buôn ma túy. Kêu gọi trên được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin báo chí cho rằng các thẩm phán xét xử có dính líu đến việc đòi hối lộ.
Luật sư Indonesia Mohamed Rifan tiết lộ với báo Úc The Sydney Morning Herald rằng ông đã chấp nhận chi đến 130.000 đô la Úc. Tức là tương đương với hơn 100.000 đô la Mỹ cho các thẩm phán chịu trách nhiệm xét xử hai công dân Úc là Andrew Cha và Myuran Sukumaran để hai người này chỉ bị tuyên án dưới 20 năm tù. Tuy nhiên, vụ dàn xếp mua án đã không thành vì các thẩm phán Indonesia nhận được lệnh của cấp trên và chính phủ yêu cầu tuyên án tử hình. Sau đó các thẩm phán Indonesia lại đòi giá cao hơn, đến mức vị luật sư này không thể đáp ứng được. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho rằng cáo buộc này rất nghiêm trọng, gây ngờ vực về sự khách quan trung thực của các tòa án Indonesia. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia yêu cầu phải có bằng chứng cụ thể về những lời cáo buộc đòi hối lộ và nhắc lại rằng hai người Úc đã được quyền sử dụng mọi khả năng phản kháng án. Bất chấp lời kêu gọi của các nước liên quan và của cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Indonesia vẫn kiên quyết chuẩn bị cho thi hành án. Nhóm chính tử tù người nước ngoài có thể bị hành quyết vào ngày mai 28 tháng 4. Trong những giờ qua có thông tin nói đến việc hành quyết tử tù người Pháp Serge Atlaoui có thể lùi lại. Thủ tướng Úc Tony Abbott và Tổng thống Pháp François Hollande đồng lên án việc áp dụng án tử hình.
Còn nhìn sang Trung Quốc, quân đội tiếp tục trong tầm ngắm của chính sách bài trừ tham nhũng do ông Tập Cận Bình đề xướng. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua nêu đích danh 3 cựu thiếu tướng đang trong vòng điều tra, đó là các ông Chiêm Quốc Kiều, cựu chủ tịch chủ nhiệm hậu cần quân khu Lan Châu, thiếu tướng Đồng Minh Tường, cựu chủ nhiệm hậu cần quân khu Bắc Kinh và phó tư lệnh quân khu tỉnh Hồ Bắc Chiêm Tuấn. Hai trong ba người nói trên bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đây là cụm từ mà Trung Quốc dùng để chỉ tội tham nhũng. Về phần cựu chủ nhiệm hậu cần quân khu Bắc Kinh, ông Đồng Minh Tường, thì báo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ cho biết ông bị điều tra vì vi phạm luật pháp. Bản tin của Reuters lưu ý, bộ phận hậu cần trong quân đội Trung Quốc luôn bị nhiều tai tiếng tham nhũng, cả ba cựu sĩ quan cao cấp nói trên đều đã giữ các chức vụ quan trọng tại bộ phận hậu cần này. Từ tháng 3 vừa qua, cơ quan công tố quân sự Trung Quốc đã cứu xét hồ sơ của ba viên tướng vừa nêu. Reuters cũng nhắc lại là vào tuần trước, Bắc Kinh đã công bố danh sách đen 100 nhân vật bị truy nã vì tham nhũng và họ đã đào thoát ra nước ngoài. Hôm nay, công an cho biết là đã bắt giữ được nghi phạm đầu tiên trong danh sách đó. Còn tại Hồng Kông, ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ 8 người biểu tình đòi dân chủ. Căng thẳng tăng lên từ khi Bắc Kinh công bố lộ trình bầu cử trưởng đặc khu Hồng Kông gây nhiều tranh cãi.
Các cuộc xô xát diễn ra tại trung tâm thương mại Mông Cốc khi cảnh sát sử dụng dùi cui và hơi cay để giải tán khoảng vài chục người biểu tình đang cố ngăn cản giao thông trên trục đường chính. Những người biểu tình tỏ ra tức giận khi cảnh sát áp giải hai trong số họ đang tranh cãi với một người ủng hộ chính phủ. 12 người đã chặn đường và đứng chắn xe của cảnh sát. Những người này sau đó đã bị bắt giữ và 5 người trong số họ bị cáo buộc tấn công người thi hành công vụ. Thứ Bảy vừa qua, nhiều cuộc xô xát cũng đã xảy ra tại khu dân cư Kennedy Town khi người biểu tình chất vấn nhà chức trách tại đoàn xe cổ động cho kế hoạch của chính phủ. Lộ trình bầu cử trưởng đặc khu Hồng Kông được công bố ngày 22 tháng 4 vừa qua là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình trên. Trong nhiều tháng cuối năm ngoái, phong trào QP Central với nòng cốt là sinh viên đã biểu tình đòi có quyền lựa chọn trưởng đặc khu thông qua một cuộc bầu cử thực sự dân chủ. Trong khi đó, Trung Quốc quy định là các ứng cử viên phải được sự chấp thuận của Bắc Kinh. Việc chiếm đóng nhiều khu phố ở Hồng Kông chỉ kết thúc vào tháng 12 năm 2014 khi cảnh sát được lệnh dỡ bỏ lều trại của người biểu tình. Các nhà dân chủ đối lập chỉ trích cách tiến hành bầu cử này là thể hiện nền dân chủ giả tạo.
Trong quan hệ Mỹ-Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe công du Hoa Kỳ với hai trọng tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng, mặc dù là ông Abe sẽ đọc diễn văn tại Quốc hội Mỹ vào ngày 29 tháng 4 sắp tới, một sự kiện biểu tượng cho tầm quan trọng trong quan hệ song phương, thế nhưng theo giới quan sát thì bầu không khí chuyến viếng thăm không được thuận lợi, dự án Hiệp định tự do mậu dịch vẫn còn nhiều bất đồng, trong khi đó hai bên có thể đạt được thỏa thuận về hợp tác quốc phòng. Từ Washington, thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm thông tin.
Shinzo Abe entreprend une visite délicate.
Thủ tướng Nhật Bản thực hiện một chuyến công du tế nhị. Đương nhiên, Nhật Bản là đồng minh ưu tiên của Hoa Kỳ. Nhà Trắng nhấn mạnh đến khía cạnh tích cực của việc Thủ tướng Nhật Bản đọc diễn văn tại Quốc hội Mỹ, nhưng chuyến đi gây nhiều tranh luận. Về thỏa thuận tự do mậu dịch song phương, các cố vấn của Tổng thống Barack Obama đã loại trừ khả năng ra thông báo về hồ sơ này. Washington muốn Tokyo có lập trường mềm dẻo hơn trong lĩnh vực nhập khẩu nông sản. Trong khi đó, Nhật Bản muốn Mỹ mở cửa hơn trong lĩnh vực xe hơi. Cánh tả trong Đảng Dân Chủ phản đối mạnh mẽ dự án này. Các chỉ trích của cộng đồng người Mỹ gốc Triều Tiên đã được báo chí loan tải. Họ đòi Nhật phải xin lỗi về vụ gái giải sầu. 25 nghị sĩ Mỹ đã viết thư tới đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ, ủng hộ kiến nghị nói trên. Đề nghị này mặc dù khó được đáp ứng, nhưng làm cho bầu không khí chuyến viếng thăm thêm ảm đạm. Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng song phương, người ta hy vọng có tiến triển. Tokyo muốn thoát khỏi những ràng buộc bị áp đặt từ năm 1945 sau khi Nhật Bản thất trận, để có thể đầu tư nhiều hơn vào việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia và kể cả trong các hoạt động quân sự phối hợp với Hoa Kỳ. Một thỏa thuận trong lĩnh vực này có thể được công bố ngay trong ngày hôm nay.
Un accord pourrait être rendu public dès aujourd'hui. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn liên quan đến Bắc Triều Tiên, Tổ chức Nhân quyền của Mỹ HRNK đòi Washington đưa Bắc Triều Tiên trở lại vào danh sách các quốc gia ủng hộ khủng bố. Trong báo cáo được công bố hôm nay, tổ chức này đã tuyên bố như trên. Báo cáo mang tên Kho vũ trang của khủng bố do chuyên gia Bắc Triều Tiên Joshua Santon soạn thảo, văn bản này nêu ra một số thí dụ cụ thể cho thấy là Bình Nhưỡng là một quốc gia ủng hộ khủng bố, chẳng hạn như là vụ tấn công tin học nhắm vào tập đoàn Sony Pictures hồi năm ngoái, vào lúc mà Sony đang chuẩn bị cho công chiếu bộ phim hài The Interview nói về một âm mưu ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên, hay là các hành vi cho thấy là Bình Nhưỡng đã hỗ trợ cho chính quyền Tehran trong lĩnh vực hạt nhân bất chấp lệnh cấm vận của quốc tế. Tổ chức phi chính phủ HRNK cũng cho rằng Washington đã thiếu rõ ràng và nhất quán khi đề ra các tiêu chuẩn để xếp một quốc gia nào đó vào danh sách của các nước hỗ trợ khủng bố. Do vậy, tổ chức này kêu gọi Hoa Kỳ và Quốc hội hãy đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Năm 2008, Bắc Triều Tiên đã được chính quyền của Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố với hy vọng Bình Nhưỡng sẽ tích cực hơn trong các vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tại châu Âu, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết là họ đã chứng kiến một trận pháo kích vào Shirokine, một khu làng có vị trí chiến lược ở miền đông Ukraine.
Báo cáo của OSCE cho biết, sáng ngày hôm qua 26 tháng 4, hai vụ nổ lớn có thể là do đại bác xảy ra, chỉ cách một trạm quan sát của tổ chức 300 mét. Đây là trạm quan sát phía tây của OSCE đóng tại một ngôi làng do chính phủ kiểm soát, cách thành phố Shirokine 1,5 km. Nhân viên của trạm buộc phải chuyển sang một trạm khác. Vào đầu giờ chiều, các cuộc bắn trả diễn ra trên đường Mariupol, một thành phố chiến lược do chính phủ Ukraine kiểm soát. OSCE luôn luôn tố cáo các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn vốn được ký tại Minsk tháng 2 vừa qua. Máy bay không người lái của OSCE đã phát hiện 11 xe tăng và 4 xe bọc phép chở lính, cũng như nhiều đơn vị bộ đội đang vượt Kulikov tại vùng của quân nổi dậy cách Shirokine 15 km về phía bắc. Ba ngày trước, máy bay không người lái của OSCE cũng đã phát hiện 17 xe tăng, 3 súng cối và 30 xe chở quân lính tại một khu ly khai cách Shirokine 50 km về phía bắc.
Liên quan đến các làn sóng người nhập cư vào châu Âu, ông Ban Ki-moon tuyên bố là không có giải pháp quân sự cho thuyền nhân Địa Trung Hải. Sáng nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cùng với lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp châu Âu và Thủ tướng Ý cùng ra thị sát ngoài khơi đảo Sicin. Đây là nơi đang phải đối mặt với thảm họa thuyền nhân châu Phi. Một tuần lễ sau vụ đắm tàu, hơn 700 người mất tích ở Địa Trung Hải, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ liên đới với Liên Hiệp châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ thành tích chống Tây phương.
Cựu trung tá mật vụ KGB Vladimir Putin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 3 vào năm 2012, sau khi lần lượt làm tổng thống từ năm 2000 đến 2008 và thủ tướng từ 2008 đến 2012. Trong một chương trình truyền hình dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ, chủ nhân điện Kremlin cảnh báo âm mưu của Hoa Kỳ và châu Âu khuynh đảo nước Nga. Ông tự khen đã tái lập quy thế đại cường thế giới kể từ khi ông lên cầm quyền cách nay 15 năm. Do đài truyền hình nhà nước Russia thực hiện, trong tài liệu tuyên truyền đánh dấu 15 năm cầm quyền, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, xem Moscow là đối thủ địa chính trị và đã tìm mọi cách để làm suy yếu chính quyền Nga. Sau hành động lấn chiếm bán đảo Crimea và can thiệp gây bất ổn định tại vùng đông Ukraine, chính quyền Nga bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt kinh tế tài chính một cách nặng nề. Nhưng theo Tổng thống Putin, không phải chờ đến khủng hoảng Ukraine mà Tây Phương mới khuynh đảo nước Nga. Ông xác quyết tình báo Nga đã có chứng cớ là từ nhiều năm trước, Hoa Kỳ đã tiếp xúc trực tiếp với phe Hồi giáo nổi dậy ở Kapka. Vào đầu thập niên 2000, theo lời kể của Tổng thống Putin, thì tình báo Nga đã phát hiện những cuộc tiếp xúc giữa phe nổi dậy ở Chechnya và các cơ quan mật vụ Mỹ tại Azerbaijan. Tổng thống Putin xác định là đã đặt câu hỏi với Tổng thống Mỹ lúc bây giờ, thì ông được trả lời như sau, xin trích, tôi sẽ đá đít bọn chúng. Tuy nhiên, 10 ngày sau, nhân viên tình báo Nga được đồng sự Mỹ thông báo, chúng tôi sẽ tiếp xúc và sẽ tiếp tục tiếp xúc với mọi lực lượng đối lập tại Nga, đó là quyền của chúng tôi. Vào thời điểm đó, Cộng hòa Chechnya đã giành được độc lập sau khi đánh bại quân đội Nga trong cuộc chiến tranh thứ nhất từ năm 1994 đến năm 1996. Nhưng từ cuộc chiến này đã phát sinh ra một phong trào Hồi giáo võ trang, dần dần vượt ra khỏi biên giới Chechnya và lan rộng khắp vùng Bắc Kapka trong thập niên 2000. Năm 1999, chiến tranh Chechnya nổ ra lần thứ hai khi quân đội Liên bang Nga, lúc đó chính phủ do Putin điều hành, phản công. Tổng thống Aslan Maskhadov chủ trương độc lập bị quân đội liên bang hạ sát năm 2005. Đến năm 2009 thì chiến tranh Chechnya lần thứ hai kết thúc chính thức. Tuy nhiên, phe Hồi giáo ly khai vẫn tiếp tục tấn công lực lượng an ninh Nga tại Kapka bằng chiến tranh du kích và khủng bố. Theo giải thích của Tổng thống Putin thì ở Tây Phương, nhất là trong giới tình báo, vẫn có người tin rằng chỉ cần khuynh đảo đối thủ địa chính trị, tức là nước Nga, thì Tây Phương sẽ chiếm được thượng phong. Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga thì chiến thuật này đã thất bại. ngoài sự kiện cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng Hồi giáo võ trang ở cấp cao chống Nga để thu lợi, Tổng thống Putin còn lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế tài chính thương mại mà Washington và Brussels ban hành từ hơn một năm nay để trả đũa chính sách can thiệp quân sự của Nga tại Đông Ukraine, mặc dù Điện Kremlin vẫn phủ nhận. Cũng theo lập luận của ông Putin, các biện pháp cấm vận của Tây Phương vừa là mưu đồ bao vây cản trở không cho Nga phát triển, mà cũng là sách lược của Tây Phương từ ngàn đời. Tây Phương chỉ thương dân Nga khi nước Nga nghèo khổ, khi lãnh đạo Nga đi xin tiền viện trợ, ông khẳng định như vậy. Theo AFP, thì nhân vật được tạp chí Time của Mỹ xếp hạng thứ nhất trong số lãnh đạo có thế lực nhất địa cầu, tự cho mình có công phục hồi quy thế nước Nga, đã hy sinh mọi thú vui cá nhân để phục vụ quyền lợi đất nước. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra khôn ngoan, khiêm tốn, không tự cho cá nhân mình là thành phần tinh hoa của dân tộc. Tổng thống Putin cho rằng, ông nhìn vấn đề theo cái nhìn của dân chúng, theo cái lõi Âu của người dân, và hãnh diện đã cứu được đất nước bị suy đồi dưới sự cai trị của cố Tổng thống Yeltsin. Cuối cùng, Tổng thống Putin khẳng định, chức vụ Tổng thống chỉ là cơ hội để phục vụ tối đa cho dân chúng và cho đất nước, và ông không thấy khó khăn khi nghĩ đến một ngày kia phải trở về căn hộ cũ sống như một thường dân. Kẻ nào sợ rời cung điện là kẻ mất liên hệ với thế giới bên ngoài, ông xác quyết như vậy với khán giả truyền hình Nga. Nếu Putin là một nhà lãnh đạo độc đoán, đối ngoại thì bảo vệ các chế độ độc tài, đối nội thì tham quyền cố vị, không che giấu tham vọng làm tổng thống mãn đời qua các biện pháp sửa đổi hiến pháp và đàn áp đối lập tự do ngôn luận, thì ông cũng tỏ ra là một nhà tuyên truyền một chiều khi xác định thất bại là lỗi tại người, thành công là công của ta.
Và sau đây là các phần tin bổ sung.
Nepal nằm trong vùng địa chất nguy hiểm, nơi động đất lớn vẫn xảy ra gần như theo chu kỳ. Từ ít nhất 8 thế kỷ qua, trung bình cứ 75 năm, một tai họa tương tự như trận động đất vừa xảy ra lại đổ vào đất nước này. Một trong những nguyên nhân là Nepal nằm trong vùng giao lưu của hai mảng kiến tạo địa chất, mảng Á-Âu và mảng Ấn Độ. Trận động đất nổ ra hôm 25 tháng 4 vừa rồi với cường độ 7,8 theo thang Richter được cho là có sức tàn phá lớn nhất kể từ gần một thế kỷ qua ở đất nước nhỏ bé nằm dưới chân dãy núi Himalaya. Các nhà địa chấn học dự báo trong những tháng tới dư chấn lớn sẽ còn tiếp tục xảy ra trong khu vực này. Về nguyên nhân của trận động đất hôm 25 tháng 4, cơn rung chấn có cường độ 7,8 độ Richter xảy ra là do một đứt gãy lớn trong lòng đất. Đứt gãy này diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng hơn một phút đã tạo sóng xung đột cực kỳ lớn. Vết nứt gãy có chiều dài khoảng 150 km, rộng 50 km và nằm sâu ở dưới lòng đất từ 15 đến 20 km. Tác động của quá trình đứt gãy kiến tạo dồn nén năng lượng khổng lồ đã phá bung lớp vỏ trái đất. Mảng dạn vỡ bắt đầu từ phía tây bắc thành phố Kathmandu, sau đó lan truyền sang phía đông trên chiều dài gần 100 km. Viện Địa chất Mỹ xác định đứt gãy xảy ra lần này tại điểm hội tụ của hai mảng kiến tạo mà các nhà địa chấn học đều biết đó là mảng lục địa Ấn Độ ở phía nam và mảng Á-Âu ở phía bắc. Mảng kiến tạo Ấn Độ trôi với tốc độ 2 cm một năm qua vùng bình nguyên Tây Tạng. Ông Jerome Vec, nhà địa chấn học của Đài quan sát trái đất Strasbourg giải thích, sự di chuyển đó không diễn ra liên tục đều đều mà bất ngờ. Ở trận động đất Nepal, sức giật bất ngờ là rất lớn, gây ra đứt vỡ đột ngột trên vết nứt giữa hai mảng kiến tạo. Sẽ còn nhiều dư chấn xảy ra trong những tháng tới, thậm chí nhiều năm tới đây. Thời gian tới, vẫn có thể xảy ra động đất trong các khu vực nhỏ của nước này. Nhà địa chấn học Pascal Bernard thuộc Viện Vật lý Địa cầu Paris giải thích, phần bề mặt ở phía nam Kathmandu trước mắt không bị đứt vỡ. Điều này có nghĩa là vùng này chưa bị địa chấn phá ra hoàn toàn. Những năm tới sẽ là thời kỳ nhạy cảm với khu vực này. Các dư chấn vẫn sẽ còn tiếp tục diễn ra, nhưng thường là với cường độ suy yếu dần. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho biết trong quá khứ đã có trường hợp dư chấn có cường độ cũng lớn như rung động ban đầu. Ở trường hợp trận động đất Nepal, cơn dư chấn hôm Chủ nhật vừa rồi cũng có cường độ mạnh tới 6,7 độ Richter.
Sự hội tụ các mảng lục địa cùng bắt nguồn từ trong chảy Himalaya đã biến nơi đây thành vùng có nguy cơ nổ ra động đất lớn nhất thế giới. Chuyên gia Bernard khẳng định, trong khoảng thời gian từ vài chục đến vài trăm năm, người ta biết là sẽ còn xảy ra những trận động đất trong khu vực Himalaya với cường độ còn lớn hơn trận động đất vừa rồi. lòng đất trong khu vực này bị chồng nén mãi, rồi đến ngày bung ra, vỡ vụn từng mảng, hay đó cũng giống như sợi dây thun, nếu ta cứ kéo căng mãi, thì rồi sẽ phải đứt. Trong số những trận động đất lớn nhất được ghi nhận do nguyên nhân hai mảng kiến tạo tiến lại gần nhau, có trận địa chấn nổ ra tại phía đông Kathmandu hồi năm 1934. Trái lại, phần miền Tây của Nepal từ hơn 500 năm nay chưa biết đến một trận động đất mạnh nào. Người ta dự báo các trận động đất mạnh hơn 8,5, thậm chí là 9 độ Richter, nhưng trong thời gian phải tới 200 năm sau. Như vậy là điều tồi tệ nhất có thể sẽ còn xảy ra, nhưng có lẽ trong một vài thế kỷ tới.
Động đất Nepal, một phần di sản văn hóa của đất nước, đã bị phá hủy vĩnh viễn. Nepal không chỉ nổi tiếng là trung tâm du lịch leo núi của thế giới mà còn là nơi tập trung nhiều công trình văn hóa lịch sử lâu đời. Trận động đất lớn hôm 25 tháng 4 đã bỗng chốc tàn phá tan hoang cả một vùng rộng lớn Kathmandu, một phần di sản văn hóa lịch sử và tôn giáo của nước này bỗng chốc trở thành đống đổ nát không thể phục hồi. Thủ đô Kathmandu, thành phố được coi là trái tim lịch sử của cả nước, sau trận động đất lớn hôm thứ Bảy, nhiều đền đài công trình kiến trúc lịch sử được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 và thế kỷ 18 giờ đây chỉ còn là những đống gạch. Nhiều chuyên gia lo ngại một phần di sản văn hóa quý giá của Nepal sẽ vĩnh viễn bị mất đi sau trận động đất kinh khủng vừa qua. Không thể chịu được sức rung chấn tới 7,8 độ Richter hôm thứ Bảy vừa qua, ngọn tháp Daha, biểu tượng lịch sử của đất nước và là nơi thu hút chính du khách đến thăm thủ đô Nepal, đã bị sụp đổ hoàn toàn. Tòa tháp trắng gồm 9 tầng có cầu thang xoắn ốc 200 bậc này được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, giờ đây chỉ là một đống đổ nát không còn hình hài. Anh Damu Subedi, một du khách nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Kathmandu, nói anh vừa mua vé để lên tham quan tháp thì chấn động nổ ra và chỉ trong vòng có vài phút cả tòa tháp đổ sập xuống, khi đó ở bên trong tháp phải có đến trên 100 người. UNESCO đang cố gắng thu thập thông tin để đánh giá chính xác mức độ tàn phá đối với các cung điện Patang Paktabur của các triều vua trước đây nằm trong khu thung lũng thuộc thủ đô Kathmandu. Đại diện của UNESCO tại Nepal, ông Christian Manha, cho biết các di tích lịch sử quan trọng tại Kathmandu đều bị hư hại nghiêm trọng. Ông nói, nhiều khu đền đã bị sập, trong đó có hai ngôi đền ở khu Hoàng cung Patang đã bị đổ hoàn toàn, còn khu vực quảng trường Đúc Ba ở trung tâm Kathmandu thì tồi tệ hơn rất nhiều. Hiện tại các nhân viên của UNESCO có nhiệm vụ đánh giá tình hình, thu thập thông tin về những thiệt hại đối với di sản văn hóa của Nepal trong trận động đất lần này, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể nói đến phục hồi các công trình đó cũng như nói đến sự trợ giúp của UNESCO trong lĩnh vực này. Mối quan tâm của UNESCO bây giờ còn được dành cho di tích lịch sử Lumbini, nơi được cho là điểm phát tích của Đức Phật cách đây 2.600 năm. Địa điểm được xếp hạng di sản thế giới của nhân loại cũng đã bị ảnh hưởng của trận động đất, mặc dù Lumbini ở cách Kathmandu 280 km. Khi động đất xảy ra, quảng trường Đúc Ba đang tập trung rất đông du khách trong và ngoài nước. Lúc này, tất cả ưu tiên được tập trung vào việc đào bới đống đổ nát với hy vọng cứu được người sống sót. Không còn ai nghĩ tới tòa tháp được vua Nepal xây dựng từ thế kỷ thứ 19 và đã được UNESCO xếp hạng di sản thế giới, một biểu tượng của thủ đô Kathmandu. UNESCO đã ghi nhận những công trình lịch sử của Nepal là trung tâm xã hội, tôn giáo và đô thị của Kathmandu, thành phố có lịch sử rất phong phú và truyền thống tôn giáo cực kỳ đa dạng. Kathmandu với di sản kiến trúc độc đáo, những cung điện, đền đài, các khu nội cung vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn, nghệ sĩ, thi sĩ của Nepal cũng như nước ngoài, UNESCO đánh giá. Theo chuyên gia Balaji, không dễ gì các công trình như vậy có thể được phục dựng trở lại. Trận động đất này đã gây ra những tổn thất lớn về di sản không thể nào bù đắp được cho Nepal cũng như cho cả nhân loại. Nhìn vào mức độ hủy hoại của các công trình, các chuyên gia trong lĩnh vực đều cho rằng việc phục chế là hầu như không thể. Nhưng UNESCO cũng nhắc lại là vào năm 1833 và 1934, sau hai trận động đất kinh hoàng, một số công trình của thung lũng Kathmandu cũng đã được phục dựng lại.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu bằng một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam đừng có ảo tưởng về sự yểm trợ của Mỹ. RFI phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị nhớ đón nghe. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. ASEAN lên án Trung Quốc đe dọa hòa bình tại Biển Đông. Quốc tế tăng tốc cứu trợ nạn nhân trận động đất Nepal. Tổ chức UNICEF báo động gần 1 triệu trẻ em gặp cảnh màn trời chiếu đất. Thẩm phán Indonesia bị tố cáo tham nhũng, Úc đòi ngưng hành quyết tử tù. Thêm 3 tướng của Trung Quốc bị điều tra vì tội tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ thành tích chống Tây Phương. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Trận động đất ở Nepal mà con số người chết đã lên đến khoảng 3.700 người là đề tài được hầu hết nhật báo lớn xuất bản ở Paris chú ý hôm nay. Về thời sự nước Pháp, nếu Le Figaro quan tâm đến việc Tổng thống François Hollande đã bắt đầu chuẩn bị tái tranh cử năm 2017, thì Le Parisien nói về nạn thất nghiệp, lời hứa khó thực hiện của ông Hollande. Le Figaro quan ngại trước tình trạng nước Pháp đang thiếu thốn phương tiện trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
Liên quan đến châu Á, Le Figaro có bài điều tra mang tựa đề Xã hội dân sự Trung Quốc đang bị đàn áp đến nghẹt thở. Gần 1.000 nhà tranh đấu bị bắt trong một năm qua và tân hoàng đế đỏ Tập Cận Bình, mà người ta hy vọng là một nhà cải cách, nay tỏ ra dị ứng trước mọi chỉ trích.
Tác giả nhận xét, lâu nay Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiểm soát chặt chẽ xã hội, bóp nghẹt từ trong trứng nước mọi phản kháng. Tuy nhiên, trong thập kỷ vừa qua, Đảng đã tỏ ra linh hoạt hơn với sự xuất hiện các không gian tự do trên Internet và sự trỗi dậy của xã hội dân sự. Nhưng đó là trước khi Tập Cận Bình lên cầm quyền vào cuối năm 2012. Tân đại đế Trung Quốc đã nhanh chóng chôn sâu hy vọng của những người chủ trương tự do, mong ông ta sẽ là một nhà cải cách, đưa đất nước vào con đường mở cửa chính trị. Dưới sự lãnh đạo của ông Tập, chính quyền thẳng tay đàn áp những tiếng nói đối lập và xã hội dân sự không còn có cơ phát triển. Ai là đối tượng bị trấn áp? Đó là các nhà đấu tranh cho tự do, cho các quyền dân sự, các giáo sư đại học, luật sư, nhà báo, blogger, trí thức. Họ bị câu lưu, bị bỏ tù. Gần 1.000 nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt trong năm ngoái, bằng con số của 2 năm trước đó cộng lại, kết quả tệ hại nhất từ 2 thập kỷ qua. Le Figaro nêu ra một số trường hợp tiêu biểu, nổi bật nhất là vụ giáo sư người chuyên cô Nhĩ Iham Tutti bị kết án chung thân dù chủ trương ôn hòa, nhà báo Cao Chu 71 tuổi bị tù vì tiết lộ bí mật nhà nước và không chắc sẽ trụ lại được đến khi ra tù lúc đã 80 tuổi, luật sư nhân quyền Phố Chí Cường vẫn đang chờ ngày ra tòa, còn giáo sư Hứa Chí Vĩnh đấu tranh chống tham nhũng thì lãnh án 4 năm tù, trong khi trước đây rất hiếm khi các luật sư bị bắt chữ.
Mục tiêu của chính quyền là gì? Theo Le Figaro, thay vì xem xã hội dân sự là một đối tác góp phần vào công cuộc phát triển, chính quyền Bắc Kinh lại coi đây là mối nguy hiểm cho ổn định xã hội, bởi vì toàn hệ thống chỉ có một mục đích là bảo đảm cho sự tồn tại và thống trị của Đảng Cộng sản.
Luật sư Mạc Tiểu Bình cho rằng Trung Quốc như một cái nồi áp suất, nếu để một ít hơi nước thoát ra thì có nguy cơ phát nổ. Còn Nicolas Bekelan nhận định, chính quyền ngăn cản việc định chế hóa xã hội dân sự để tránh trở thành một lực lượng. Các tổ chức phi chính phủ được làm ngơ cho hoạt động vài năm, cho đến khi ảnh hưởng của họ lớn hơn, trở nên một mối phiền phức thì bị tìm cách giải tán. Một câu hỏi khác, luật chống khủng bố sắp được đưa ra, liệu sẽ là vũ khí đối phó với các tổ chức phi chính phủ hay không? Theo báo chí nhà nước, các NGO nước ngoài sẽ bị đặt dưới sự giám sát của cơ quan an ninh. Họ bị buộc phải có được sự bảo trợ của một cơ quan chính phủ, không được làm gì gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và đạo đức xã hội, những khái niệm rất mơ hồ. Liệu chính quyền đã đi quá xa khi trừng phạt 5 nhà hoạt động nữ quyền hay không? Vụ này đã bị quốc tế lên án, gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. vấn đề cuối cùng được Le Figaro đặt ra là làm thế nào chính quyền có thể kiểm soát được dư luận. Đảng Cộng sản có hẳn một đạo quân kiểm duyệt, phụ trách việc xóa bỏ những thông tin bất lợi trên mạng xã hội, đe dọa đóng cửa những trang web thiếu tích cực. Tháng 9 năm 2011, Tòa án tối cao Trung Quốc thông báo khung hình phạt 3 năm tù cho những ai phổ biến các thông tin được cho là vu khống, được chia sẻ trên 500 lần hay có được trên 5.000 lần truy cập. Chế độ Bắc Kinh cũng vận dụng đến phương pháp hiện đại hơn, mà trước đây là điều cấm kỵ, đó là tham khảo ý kiến người dân. Chính quyền tung ra nhiều cuộc thăm dò dư luận để tìm hiểu những khát vọng và tâm tư của dân chúng, đánh giá hoạt động của bộ máy điều hành trên nhiều lĩnh vực. Nhưng theo Le Figaro, với một dân tộc đa dạng như vậy, bên cạnh đó là sự khác biệt giữa dân thành thị và người nhập cư thiếu phương tiện thông tin. Những dân tộc thiểu số không tin tưởng vào Bắc Kinh có thể khiến kết quả thăm dò có những sai lệch lớn. Tờ báo kết luận, bảo đảm sự thịnh vượng cho dân chúng trong khi kinh tế Trung Quốc đang bước vào giai đoạn bình thường hóa sau 3 thập kỷ tăng tốc, cùng với việc trấn áp các phong trào muốn đòi được thêm một ít tự do, có vẻ là một thử thách ngày càng phức tạp cho Bắc Kinh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về Trung Quốc, nhật báo cánh tả Liberation trong bài Tại Trung Quốc, công nhân đặt điều kiện cho biết, mặc dù thường xuyên xảy ra những lạm dụng môi trường làm việc đang có khuynh hướng được cải thiện và các thương lượng tập thể đang trở nên phổ biến tại nước này do giới công nhân nắm phần chủ động.
Sự kiện mới tại các nhà máy Trung Quốc, nơi các công đoàn tự do bị cấm đoán, là sự trỗi dậy của ý thức công nhân. Phó giám đốc China Labour Bulletin ở Hồng Kông, chuyên đào tạo cho công nhân hoa lục các kỹ thuật thương lượng với giới chủ cho biết, trong quá khứ, tôi viết sách nói về các điều kiện làm việc tồi tệ của công nhân Trung Quốc với đồng lương chết đói và bị bịt miệng. Ngày nay đã thay đổi một cách khó tin, chính những người công nhân đó tổ chức, soạn thảo các yêu sách, đình công, bầu ra những người đại diện, thương lượng và khiến ban giám đốc phải nhượng bộ, hết lời chẩn. Tổ chức phi chính phủ này ghi nhận, trong năm ngoái, có 1.378 cuộc đình công ở Hoa Lục, so với năm 2013 chỉ có 656 vụ, và 2011 chỉ có 185 vụ. Phong trào sẽ còn lan rộng, vì từ đầu năm nay đã diễn ra đến 345 vụ đình công. Nếu trước đây các tổ chức phi chính phủ ở Hoa Lục chú trọng đến việc hỗ trợ tư pháp cho công nhân, thì nay việc thương lượng tập thể tỏ ra hiệu quả hơn. Yêu sách chủ yếu là đòi tăng lương, nhưng từ một năm qua những cuộc xung đột thường liên quan đến vấn đề trợ cấp bảo hiểm xã hội. Những công nhân nhập cư không muốn về quê khi tuổi già đến đã hiểu được sự quan trọng của hưu bổng. Cũng theo nhà hoạt động trên, nếu Bắc Kinh không xuống tay trấn áp, đó là cho chính quyền đã hiểu được lợi ích của thương lượng tập thể. Trước hết, họ biết là đàn áp phải trả giá đắt về tài chính cũng như chính trị, vả lại không thể bắt tất cả mọi người. Nhìn chung, Trung Quốc khi thay đổi mô hình tăng trưởng, khuyến khích tiêu dùng nội địa thì phải tăng lương. Tuy vậy, các NGO trợ giúp công nhân cũng thường xuyên bị quấy nhiễu bằng nhiều cách.
Nhìn sang quốc gia châu Á láng giềng là Nhật Bản, phóng sự của đặc phái viên Le Figaro mô tả, nước Nhật lấy lại thú vui cường quốc quân sự. Tác giả nhấn mạnh việc ông Shinzo Abe muốn tăng cường vai trò của quân đội Nhật để đối phó với Trung Quốc và Nga vào thời điểm ông sẽ là Thủ tướng Nhật đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào thứ Tư tới.
Cánh hữu cầm quyền Nhật Bản cho rằng nước Nhật phải thích ứng với bối cảnh quốc tế đang thay đổi. Tokyo lo ngại sức mạnh đang lên và thái độ hung hăng của các láng giềng. Một quan chức giải thích Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn tế nhị, bao quanh là những nước đầy đe dọa, sở hữu lực lượng quân đội đông đảo và bom nguyên tử. Trước hết là Trung Quốc, với ngân sách quốc phòng không ngừng tăng lên từ 10 năm qua, tại Biển Đông, Trung Quốc cho xây dựng các hải cảng và phi đạo ở Trường Sa. Bắc Kinh muốn thiết lập các căn cứ quân sự để thay đổi nguyên trạng và chiếm lấy các đảo, quan chức trên nhấn mạnh. Còn tại Biển Hoa Đông, số lượng các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku không ngừng tăng lên. Tiếp đến là Bắc Triều Tiên, vốn thường xuyên thử vũ khí nguyên tử và bắn hỏa tiễn đạn đạo. Cuối cùng là Nga, vẫn đang tranh chấp quần đảo Kurin với Nhật. Tokyo lo ngại trước việc Moscow xích lại gần Bình Nhưỡng, cũng như việc phương Tây trừng phạt khiến Kremlin rơi vào vòng tay của Bắc Kinh.
Trước tình trạng liên tiếp xảy ra những vụ đắm tàu chở người tị nạn ở Địa Trung Hải, Lâm Mông nhắc lại phong trào giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam rất sôi nổi trước đây, kêu gọi một chuyến tàu cho Libya, nơi xuất phát hầu hết những con tàu chở những người liều mình đi tìm miền đất hứa.
Các chả nhắc nhở, năm 1979, toàn nước Pháp đã lao vào các hoạt động tương trợ trước thảm kịch nhân đạo đã khiến 2 triệu người Việt Nam phải vượt biển trốn khỏi đất nước. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ước lượng có từ 200.000 đến 250.000 thuyền nhân Việt bị chết đuối hay bị bọn hải tặc, lính tuần chuyên Thái Lan và Malaysia sát hại. Các tổ chức phi chính phủ đứng trên tuyến đầu, mọi người, mọi giới đều tham gia, đặc biệt chiếc tàu Đảo Ánh Sáng đã cứu vớt rất nhiều thuyền nhân Việt tại Vịnh Thái Lan. Đó là chuyện của 36 năm trước. Còn nay, trước thảm trạng tương tự ở Địa Trung Hải, Lê Môn đặt câu hỏi, các nhà trí thức, các NGO, lãnh đạo tôn giáo, thị trưởng và nguyên thủ đâu cả rồi?
Cũng liên quan đến châu Âu, đặc phái viên Lê Môn ở Almaty nói về cuộc bầu cử tổng thống không có người cạnh tranh tại Kazakhstan. Tổng thống đương nhiệm Nursultan Nazarbayev cầm quyền từ 25 năm qua, tuy nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử giả tạo này, vẫn phải đối mặt với tình trạng giá dầu sụt giảm.
Tờ báo ghi nhận một chiến dịch tranh cử ma với các ứng cử viên bù nhìn. Các pano có hình tổng thống vẫn hiện diện trên đường phố các thành phố lớn, chỉ được lau rửa lại cho dịp này. Và hai ứng cử viên địch thủ thì không ai biết đến. Thậm chí hồi năm 2011, một trong hai người này sau đó còn cho biết là đã bỏ phiếu cho tổng thống đương nhiệm. Theo Le Monde, các mối đe dọa sắp tới đối với ông Nazarbayev trước hết là trấn an được chế tinh hoa Kazakhstan trước họa xâm lược của Nga, trong khi vẫn tỏ ra trung thành với Moscow. Bên cạnh đó, giá dầu sụt giảm cũng với tác động từ tình trạng kinh tế Nga suy sụp, khiến tăng trưởng của Kazakhstan trong năm nay chỉ khoảng 1,9% so với tỷ lệ 6% suốt 10 năm qua. Cuối cùng là tương lai của chính ông, Nazarbayev đã 75 tuổi, sức khỏe có vấn đề. Thay vì tiến cử người kế vị, kịch bản có thể là chia sẻ quyền lực với các phe phái thông qua việc cải cách các định chế.
Quý thính giả vừa nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam đừng có ảo tưởng về sự yểm trợ của Mỹ. Thanh Phương phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong vài ngày nữa là đến kỷ niệm đúng 40 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc chiến đã kết thúc với việc miền Nam lọt vào tay Cộng sản, một phần là do Hoa Kỳ lúc đó đã hoàn toàn bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Đúng 20 năm sau đó, năm 1995, hai kẻ thù cũ Hà Nội và Washington bình thường hóa bang giao, và bây giờ Việt Nam có vẻ muốn dựa vào Mỹ nhiều hơn để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc. Nhưng Hà Nội đừng nên quá ảo tưởng vào sự hiểm trợ của Hoa Kỳ, mà phải lo tự phát triển tiềm lực kinh tế và quân sự để có thể bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ. Đó là ý kiến của ông Hoàng Đức Nhã, nguyên là bí thư của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Tổng trưởng Dân vận Chiêu hồi của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Năm nay 73 tuổi, ông Hoàng Đức Nhã hiện sống tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với ông Hoàng Đức Nhã.
RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với ông Hoàng Đức Nhã để nói về ngày kỷ niệm 30 tháng 4 sắp đến, và từ cái ngày kỷ niệm này chúng ta sẽ bàn về mối quan hệ Mỹ-Việt Nam hiện nay trong bối cảnh mà Việt Nam đang phải đối đầu với mối đe dọa từ Trung Quốc. Thưa ông Hoàng Đức Nhã, với tư cách là một cựu quan chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây, vì ông từng là bí thư của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và từng là Tổng trưởng Bộ Dân vận và Chiêu hồi. Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 thì tâm trạng của ông như thế nào? Nhất là năm nay là đúng kỷ niệm 40 năm sự kiện này.
Cảm ơn Thanh Phương cho tôi có cơ hội nói chuyện với khán giả của đài RFI, nhất là nhân dịp 40 năm ngày chúng ta mất miền Nam. Thì mỗi năm đến ngày này đó, là trong cái thời gian trước ngày 30 tháng 4 đó, thì lúc nào mình cũng là tâm trí cũng quay về quê hương. Thứ nhất là sống lại cái cảnh mà đáng lý ra mình không phải mất cái nước nếu mà hiệp định được thi hành nghiêm chỉnh mà người đồng minh không có bội ước. Thứ nhì, nhìn lại 40 năm qua thấy cái thực trạng của đất nước mình và những cái vấn đề mà dân Việt Nam phải đối đầu, mình thấy là tương lai nó cũng còn nhiều cái nguy hiểm mà nó chưa có tốt đẹp như là thật sự mình mong muốn với một cái quốc gia gọi là được hòa bình trong 40 năm vừa qua.
Vâng, thưa ông Hoàng Đức Nhã, thì ông có nhắc tới cái Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973 gọi là Hiệp định Hòa Bình. Nhưng trên thực tế thì sau cái Hiệp định đó, chiến tranh vẫn tiếp diễn cho tới ngày 30 tháng 4 thì toàn bộ miền Nam lọt vào tay Cộng sản. Vậy thì theo cái nhìn của ông, nhìn lại quá khứ thì nếu mà Hiệp định này được thi hành một cách nghiêm chỉnh thì lịch sử Việt Nam có thể được viết khác đi ạ? Có phải không ạ?
Rất đúng. Sở dĩ tôi nói như vậy là như thế này. Trở lại trước khi mình ký hiệp định năm 1972, vào mùa xuân và mùa hè, khi mà quân Bắc Việt mở 3 trận tấn công, cố chiếm lấy miền Nam Việt Nam, trận Quảng Trị, Thừa Thiên, ở trên Trọng Nguyên và ở dưới Xuân Lộc. Nhưng mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh bại. Lúc đó thì người Mỹ trợ giúp quân lực Việt Nam bằng những phi vụ và những vấn đề về tiếp vận, chứ không có lính mà đánh, chỉ có hoàn toàn lính Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó thì theo tôi đó là chính quyền Cộng sản của Bắc Việt đó nghĩ rằng ngày nào mà Việt Nam Cộng Hòa có thì giờ thì sẽ củng cố không những cái khả năng quân sự mà còn cái khả năng kinh tế, cái đó là họ sợ nhất. Tại vì cái lúc đó là mình đã có cái chương trình phát triển rất là mạnh, không những về vấn đề xã hội nhưng mà cả cái vấn đề kinh tế và an sinh cho nông dân. Thành ra người nông dân biết rằng sống dưới chế độ tự do một ngày sẽ có tương lai rất là sáng lạ. Thì cái năm 1975 đó, tháng 4 đó, nếu mình có được thêm một năm nữa là miền Nam và Việt Nam bắt đầu sẽ xuất hàng gạo. Lúc đó nông thôn rất là phồn thịnh, tại vì những cái chương trình cải cách điện địa là chương trình phát triển nông thôn của mình bắt đầu thành công. Và như Thanh Phương biết đó, vào giữa năm 1974, Việt Nam Cộng Hòa có dầu lửa ở ngoài khơi. Thì những cái yếu tố đó nó sẽ giúp cho Việt Nam nghĩa là sống qua được, mặc dù cũng còn cái viện trợ quân sự của Mỹ. Đó là những cái yếu tố mà tôi thấy là cái hiệp định, như tôi nói đó, nếu mà được thi hành nghiêm chỉnh mà người Mỹ giúp Việt Nam trên cái phương diện quân sự, như là Thành Phương biết là có cái điều khoản là thay thế một cái súng và một cái súng khác nếu mà quân Bắc Việt tiếp tục xâm lăng. Nhưng mà những cái điều khoản đó cũng như là những cái sự hứa giúp về kinh tế nó không có thành tựu. Thành ra mình không còn cái khả năng mà để chiến đấu trong lúc Bắc Việt có sự hỗ trợ hùng hậu của Trung Quốc ở Nga. Lúc đó thì Hoa Kỳ dùng cái Hiệp định Paris để đạt được cái mục tiêu chủ yếu của họ là đem quân của họ về và lấy lại hết tù binh. Thật sự quân của họ đã bắt đầu ra đi từ 1970 rồi. Và lúc năm 73 mình ký hiệp định đó, họ không còn quân lính chiến đấu ở trên lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Nhưng cũng như trong mọi cái hiệp định đó thì có những cái điều khoản Hoa Kỳ cam kết cái này, cam kết cái kia, nhưng vì họ không đưa ra quốc hội phê chuẩn thì cái hiệp định đó nó không có ràng buộc nhân dân Hoa Kỳ do quốc hội đại diện để thực thi những cái lời hứa. Thành thử ra sau này vì cái chính trị nội bộ của Hoa Kỳ trong thời điểm đó, đặc biệt là cái scandal Watergate, nhưng mà quan trọng hết lúc đó là đảng Dân Chủ nắm quốc hội lưỡng viện luôn. Thành thử ra họ quyết tâm chấm dứt những sự dấn thân của Hoa Kỳ, nhất là ở Việt Nam. Tôi lấy cái ví dụ như là hồi chiến tranh trước tiên ở Đại Hàn, lúc đó có một cái thỏa ước do quốc hội để chủ đạt là sau này Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giúp đỡ Đại Hàn, nhưng mà riêng đối với Việt Nam Cộng Hòa thì không có cái khoản đó.
Vâng, thì lịch sử đôi khi nó có những điều trớ trêu, như chúng ta thấy là miền Bắc Việt Nam trước đây đã chiến đấu chống Hoa Kỳ, bây giờ thì gần như họ coi như là đồng minh với nhau trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang phải đối phó với mối đe dọa xâm lăng từ phía Trung Quốc. Trở ngược lại lịch sử thì khi mà ông hay tin là Hà Nội và Washington bình thường hóa bang giao thì cảm nghĩ của ông lúc đó như thế nào ạ?
Thật sự đó, người làm chính trị đó phải đối đầu với cái thế. Dĩ nhiên là cái cảm xúc của con người lúc nào cũng có. Mình có thể chống nhưng mình ở trong cái cương vị lãnh đạo để mình phải biết cái thực trạng như thế nào mà phải đối phó như thế nào. Không có thể nào mà cực đoan nói là nghĩa là ông phải làm như thế nào, ông phải làm như kia. Thành thử ra khi mình thấy Hoa Kỳ bắt đầu nói chuyện với phía Hà Nội về bãi bỏ lệnh cấm vận rồi từ đó đi đến cái chuyện mà tái lập bang giao, thì mình thấy đó là cái đường lối của Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên là mình Việt Nam Cộng Hòa bị Hoa Kỳ bội ước thì thấy cái điều đó là hoàn toàn phi lý, đâm sau lưng của người đồng minh lúc trước đây. Nhưng mà như tôi vừa nói đó, chính trị của Hoa Kỳ họ là không có cái tình cảm gì cả. Họ nói họ không có kẻ thù vĩnh cửu cũng như không có bạn vĩnh cửu, họ chỉ có những quyền lợi vĩnh cửu của họ. Họ nghĩ rằng tái lập bang giao thì họ sẽ thứ nhất bành trướng cái ảnh hưởng của họ trên phương diện chính trị, mà thứ nhì là khai thác cái sự hợp tác mới trên phương diện kinh tế thương mại.
Vâng, thì như ngày 30 tháng 4 đã cho thấy là khi cần thì Hoa Kỳ có thể sẵn sàng bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa để cho miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Vậy thì nếu mà nhìn từ góc độ lịch sử đó đến ngày hôm nay thì theo ông là Việt Nam có nên hoàn toàn đặt tin tưởng vào Hoa Kỳ hay không trong việc tìm kiếm yểm trợ nhằm chống lại như các mưu xâm chiếm của Trung Quốc ạ?
Theo tôi nghĩ đấy, những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay đấy chắc là cũng có nghiên cứu về vấn đề, nhưng mà nhiều khi họ tin tưởng vào người Hoa Kỳ. cá nhân tôi lúc mà còn làm trong chính phủ và sau đó qua bên Mỹ tôi có những cái nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề một cách chiến lược đó. Như tôi vừa nói đó, Hoa Kỳ chỉ có những cái quyền lợi gọi là quyền lợi vĩnh cửu đó. Thành thử ra nếu mà bảo vệ cái quyền lợi đó mà cần phải bỏ một người gọi là bạn mới hay bạn cũ thì họ vẫn không làm như vậy. Là tại vì ở lúc đó họ sẽ giải thích là quyền lợi của chúng tôi không cho phép chúng tôi đi con đường đó nữa. Vì vậy tôi thấy chính quyền Việt Nam bây giờ đó mà tiếp tục tin rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác qua những cái hành động như là Thanh Phương biết mấy năm nay là hợp tác về quân sự rồi văn hóa rồi đủ thứ hết đó. Tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam chống đối lại với Trung Quốc trong cái chuyện mà Trung Quốc mạnh trướng ảnh hưởng ở vùng Biển Đông. Thì tôi thấy cái đó là một cái ảo tưởng và sự thật một ngày sẽ rất là đau cho Việt Nam.
Vâng, tức là trong cái trường hợp đó thì phải chăng cái giải pháp tối ưu cho Việt Nam hiện nay đó là làm sao cho cái lợi ích của Hoa Kỳ và Việt Nam nó tương hợp với nhau để mà dù muốn dù không thì hai bên đều bắt buộc phải bắt tay với nhau cùng chống âm mưu bá quyền của Trung Quốc.
Vấn đề đặt ra cho Việt Nam là phải biết cách thực thi cái chính trị được gọi là đa dạng đó. Không phải chỉ riêng là vấn đề lãnh hải hay vấn đề chủ quyền những cái quần đảo nhỏ nào đó mà Việt Nam một là có chủ quyền thực sự hay là đòi quyền. Cái vấn đề đặt ra cho Việt Nam là phải nghĩ đến một cái giải pháp toàn bộ về cái vấn đề liên hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc, vấn đề giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và từ đó tạo ra cho mình một cái thế thương thuyết. Mà thế thương thuyết phải cầm dựa trên cái sức mạnh, và sức mạnh ở đây đấy về kinh tế thì tôi thấy là chưa có cái sức mạnh mà để đối lại cái sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Còn cái sức mạnh thứ nhì phức tạp về quân sự, đặc biệt là về là hải quân thì Việt Nam chưa có cái đó. Thành thử ra khi mình thấy mình thương thuyết với cái hai cái căn bản đó mà chưa có vững đó, thì mình phải đi con đường rất là cẩn thận, một mặt dùng những cái giải pháp quốc tế như là Liên Hiệp Quốc hay là tòa án quốc tế, mặt khác tiếp cận với lại Trung Quốc nên là song phương. Theo tôi, cái giải pháp mà gọi là đa phương ra nhiều quốc gia nhảy vô giúp, nó không đi tính đâu. Nói thì nó hay lắm, nhưng mà trên thực tế nó không giải quyết được. Tại vì ông Hoa Kỳ đó, ông đâu có quyền lợi gì, ông đâu đối với ông cái chuyện cái mỏm đá này hay cái hòn đảo này ở cái vùng gọi là vùng lưỡi bò, đối với họ không có cái quan tâm là chính. Họ đã tuyên bố rồi, họ không có ủng hộ bất cứ phe nào trong cái sự tranh chấp đó. Thế là mình tiếp tục nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ giúp tôi để chấm Trung Quốc, rồi đấy là cái ảo tưởng.
Vâng, tức là Việt Nam cũng không thể dựa hẳn vào bên này để chống bên kia mà phải có một giải pháp trung dung, tức là đứng giữa hai cường quốc nhưng mà vẫn bảo vệ được chủ quyền của mình, có phải không ạ?
Rất đúng, cái giải pháp trung dung thì người Việt Nam từ xưa giờ cũng vẫn không có đi đến hai cái cực đoan, mà nghĩa là trên cái phương diện và kinh tế như tôi vừa trình bày đó, quân sự thì gọi là cái khả năng mà hải quân để bảo vệ vùng ven biển của mình hay là lãnh hải của mình thì Việt Nam chưa có, tàu bè thì chưa có nhiều. Mà ít nhất cũng mười mấy năm mới có được, nếu mà bỏ hết tiền bạc vô để tăng cường cái hải quân thì ít nhất cũng mười năm mới có được nhiều chiếc tàu mà có khả năng mà chống lại Trung Quốc. Và đó là cái thực trạng thứ nhất. Thực trạng thứ nhì, Việt Nam bây giờ vẫn tùy thuộc cái vấn đề hợp tác hay là giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Là hai cái điểm đó là phải hiểu là nếu mà lấy một cái giải pháp nào mà nó đặt hai cái quốc gia ở cái thế mà đụng độ nhau đó thì chỉ có dân là chịu thiệt hại thôi. Ngay cả Philippines mà đồng minh của Hoa Kỳ có cái hiệp ước gọi là bảo vệ Philippines mà vẫn nghe là không giải quyết được cái chuyện cái mỏm đá Scarborough bị Trung Quốc chiếm cái đề 2 năm. Một cái người gọi là đồng minh của Hoa Kỳ có cái hiệp ước an ninh giữa hai phía mà Hoa Kỳ cũng không vô để giúp Philippines giành lại cái mỏm đá Scarborough.
Vâng, thì riêng đối với Việt Nam thì nó có thêm vấn đề, đó là vấn đề quan hệ giữa hai đảng Cộng sản. Tức là giữa Việt Nam với Trung Quốc không phải là một mối quan hệ bình thường giữa hai quốc gia, mà là mối quan hệ giữa hai quốc gia mà trong đó cái hạt nhân đó là quan hệ giữa hai đảng Cộng sản cầm quyền. Vậy thì phải chăng cái chính quan hệ đó nó làm cho Việt Nam khó đi đến một cái con đường ngoại giao độc lập để có thể đứng giữa hai cường quốc nhưng mà vẫn giữ được cái vị thế của mình và cái chủ quyền của mình ?
Cái điểm đó là một cái điểm quan trọng, nhưng mà thật sự trong cái chế độ Cộng sản cái đảng là thật sự nó cầm quyền. Chính phủ chỉ là cái cơ quan để thi hành chính sách của đảng là đặt ra. Thành ra cái vấn đề mình nói ra ở đây đó là cái đảng Cộng sản của Việt Nam và đảng Cộng sản của Trung Quốc. Ý thức hệ của nó mặc dù nó cũng ý thức hệ Cộng sản nhưng mà chỉ có vấn đề là vấn đề quyền lợi của họ, quyền lợi kinh tế, quyền lợi quân sự. Bao nhiêu người cũng biết mà cái điều này cũng chưa chắc gì có thiệt là cái vùng Biển Đông nó rất nhiều dầu và khí đốt. Người ta nói như vậy nhưng biết đâu được. Ngày nào đi tới khoan dầu thì nó có vài ba cái giếng là không có đủ để khai thác thương mại. Nhưng mà Trung Quốc họ dùng cái lý do đó là nói tôi dành tài nguyên này của tôi một ngày nào đó tôi sẽ có hành thử đó. Như là Thanh Phương thấy đó chứ. Ý thức hệ Cộng sản với nhau không đâu có giúp cái gì được đâu. Cái quyền lợi của họ đó.
Vâng, thì trong bài phỏng vấn này ông có nhắc nhiều lần đến cái tiềm lực của Việt Nam về mặt kinh tế cũng như về quân sự hiện nay chưa có đủ khả năng để mà đối đầu với Trung Quốc. Vậy thì trong cái bối cảnh hiện nay 40 năm sau khi chiến tranh đã kết thúc, vì sao chúng ta chưa thể phát triển cái nội lực đó? Nhất là chúng ta có một cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại rất là đông đảo, có rất là nhiều tiềm năng có thể giúp đất nước phát triển mạnh hơn.
Cái lý do rất dễ hiểu là tại vì Việt Nam chức ở trong nước không có tự do, không có dân chủ, thì người dân không có được cái cơ hội để cho người dân có cái khả năng để thi hành những cái ý kiến của họ để phát triển hay là để làm ăn. Cái gì cũng phải theo cái vùng mấy của chính quyền hay là cái chế độ con ông cháu thua của nó. Thành ra người dân thường đâu có cái cơ hội mà nhảy vào. Để thứ nhất, những cái gì về cái phương diện phát triển kinh tế của Việt Nam bây giờ theo tôi đó, họ không có nhắm vào tạo cái khả năng kinh tế như là khả năng sản xuất, thay vì chỉ tập trung vào những cái dịch vụ nào mà yếu tố quyết định là giá nhân công rẻ thôi. Cái đó là về lâu về dài nó không có tạo cái sức mạnh kinh tế. Thành Phương nhớ là hồi đó Trung Quốc cái đây 20 năm họ cũng bắt đầu bằng cái đó, nhưng mà họ đưa ra chính sách, họ cho dân họ đi học và cho tự do làm ăn. Từ đó mà có phát triển đi từ cái chuyện mà làm rất rẻ tiền là may áo hay là làm giày rồi đi đến cái chuyện mà sản xuất về electronic hay là đủ thứ cái đó. Thành ra theo tôi nghĩ Việt Nam phải mở rộng cái đó ra. Khó như vậy đó, cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại tôi thấy về có thể đóng góp được, hay là không có phải là về đầu tư qua đó rồi sau một thời gian bị dịch với lý do này lý do nọ.
Vâng, thì có một yếu tố khác, đó là cái yếu tố hòa giải dân tộc. Đó là một cái cụm từ mà cho tới nay rất nhiều người nhắc đến. Nhưng mà vì sao theo ông thì cho tới nay chúng ta vẫn chưa thực sự có hòa giải dân tộc để mà người Việt Nam trong ngoài nước đoàn kết một lòng phát triển đất nước và bảo vệ đất nước?
Theo tôi cái điều đó rất là dễ hiểu, là tại vì chế độ ở Việt Nam bây giờ vẫn là chế độ cộng sản, độc quyền, độc đảng. Độc quyền, độc đảng làm sao lại có dân chủ? Mà khi mà hòa giải mà không có cái căn bản dân chủ thì hòa giải cái gì bây giờ? Mà lúc đó hòa giải một chiều thôi. Một chiều thì đã khỏi là hòa giải, đó là thống trị thì đúng hơn.
Vâng, thì nhưng mà những người cầm quyền trong nước thì vẫn trách cộng đồng người Việt ở nước ngoài là vẫn còn mang tâm lý thù hằn, vẫn còn không chịu hòa giải với người phía bên kia, vẫn còn giữ ảo tưởng của quá khứ thế này thế kia. Nếu gặp những người mà nói như thế thì ông sẽ trả lời như thế nào ạ?
Tôi sẽ trả lời như thế này. Tôi nói là cái chuyện đó là dĩ nhiên cái người Việt Nam Cộng hòa của chúng tôi lúc trước là chiến đấu để bảo vệ cái quyền tự do và tạo ra những cái điều kiện ấm no cho dân chúng. Bây giờ tôi thấy cái chính quyền tại Việt Nam không có thực hiện được sau 40 năm, gọi là không có chiến tranh nữa, không làm được cái đó mà vẫn còn tiếp tục không có dân chủ mà còn không có tạo được những cái điều kiện tốt về xã hội, về y tế, về giáo dục cho dân, thì dĩ nhiên là tôi đâu có chấp nhận được cái chuyện mà gọi là mấy ông bây giờ đã hòa giải dân tộc. Thì nếu mà muốn nói chuyện với những cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó thì phải có những cái điều kiện tối thiểu về cho những cộng đồng đó thấy chính quyền ở Việt Nam bây giờ đã bắt đầu có những cái biện pháp cụ thể và tạo những cái điều kiện đó là có thể đi đến hai bên ngồi nói chuyện. Nhưng mà theo tôi thì chưa có được những điều kiện đó. Người cầm quyền ở Hà Nội đáng lẽ là cái người đi cái bước đầu bằng cách tạo cái điều kiện cho dân ở trong xứ cũng như là cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại bắt đầu chú ý về nói chuyện. Khi mà những cái điều kiện đó chưa có thì tôi nghĩ đó là khó mà thực hiện được cái hòa giải dân tộc.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4, từ đó nhìn lại mối quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam hiện nay cũng như tình hình của Việt Nam hiện nay 40 năm sau.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Amen Moi của nhóm Boulevard Désert. Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ về những trở ngại nội bộ của Mỹ trong tiến trình đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI Việt ngữ hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Comme l'eau des fontaines, impuissant. sang et lacets, poussés par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme empli d'espoir, ce matin je renais, emmène-moi près du phare.